Bài trích sách thứ hai các vua. Khi ấy vua David ngự trong đền, và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Na-than rằng: ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư? Na-than trả lời với vua rằng: đều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện. Vì xảy ra đêm ấy có lời Chúa phán cùng Na-than rằng: hãy phán với David tôi tới ta rằng: Chúa phán thế này, có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân ta, và ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước mặt, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà, nhà của ngươi, và triều đại ngươi sẽ vững chắc cho đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báo ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng Chúa trung thành. Vì Ngài đã phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Ta đã ký minh ước cùng ngươi, người ta tuyển chọn. Ta đã thề cùng David là tôi tớ của ta rằng: cho tới muôn đời, ta bảo toàn miêu duệ của ngươi, và ta thiết lập ngài bao ngươi qua muôn thế hệ.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Trên người sẽ thưa cùng ta: Chúa là cha tôi, và Thiên Chúa là đa tạng cứu độ của tôi. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sung ai, và lời ước ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo phúc âm tôi loan truyền và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô theo mặc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời nhưng nay được tỏ bày và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu được thông chi cho các dân ngoại để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. Kính chúc Thiên Chúa Đấng khôn ngoan được độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc người vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
ơi ta Chúa, ta xin dâng như lời tiên thần truyền. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ân phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabia chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chỉ còn một tuần lễ nữa, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ cử hành lễ Giáng sinh. Và Chủ nhật hôm nay, bài phúc âm đã nhắc lại cho chúng ta biến cố Thiên Chúa nhập thể qua việc thiên thần truyền tin cho mẹ Maria. Khi suy niệm mầu nhiệm nhập thể, chúng ta thường nghĩ đến biến cố Chúa sinh ra ở Bethlehem. Thật ra mầu nhiệm này đã bắt đầu từ sau tiếng xin vâng của Đức Maria ở làng Nazareth. Sau tiếng xin vâng ấy, ngôi lời đã thành một thai nhi lớn lên trong cung lòng mẹ như hàng tỷ con người khác. Ngôi lời không lẫm liệt từ trời bước xuống. Ngài muốn là người 100%, nên Ngài cần một người mẹ. Ngài đi ra từ lòng mẹ mong manh yếu đuối như một trẻ thơ mới sinh ra. Ngôi lời đã thành một người như chúng ta, chia sẻ trọn vẹn thân phận như chúng ta, trừ tội lỗi. Ngôi lời đã làm người và mãi mãi là người. Ngài đã kết, người đã đi hết hành trình cuộc sống với tất cả nỗi vui buồn, lo âu, ngăn trở. Chẳng ai hiểu nổi chúng ta bằng Ngài. Ngài chẳng xa lạ với gánh nặng của cuộc sống. Hôm nay ngôi lời vẫn là người ngự bên Chúa Cha, có một người được tôn vinh ở giữa lòng Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể đâu phải chỉ ở Bethlehem, vì ngôi lời mãi mãi là người trong mỗi người chúng ta, đưa mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người, dạy mỗi người chúng ta yêu cuộc sống này, yêu đời sống mình. Có lắm người dễ dàng tìm đến cái chết vì thấy bế tắc, tuyệt vọng, vì thấy đời vô nghĩa. Mảnh đời của Chúa Giêsu không phải chỉ màu hồng, long đong với số phận nghèo hèn, ê chề vì thất bại, bị tước đoạt đến tột cùng trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống mảnh đời ấy cho đến cùng, vững tin đến cùng vào tình thương của Thiên Chúa Cha ngay giữa vực sâu và tâm tối. Trọn cả cuộc đời của Chúa Giêsu, được diễn ra dưới đôi mắt của mẹ Maria. Và trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta nhìn thấy mẹ chứng kiến giây phút đầu tiên con Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng mẹ nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần. Và thái độ của mẹ Maria đáng nêu gương cho mỗi người chúng ta trong thời gian chuẩn bị này đón nhận Chúa đến vào lễ Giáng sinh. Đó là thái độ chấp nhận xin vâng, chấp nhận chương trình của Thiên Chúa cho đời sống của mỗi người chúng ta, mặc dù mẹ không hiểu, mặc dù mỗi người chúng ta không hiểu chương trình Chúa muốn cho mỗi người chúng ta như thế nào. Dân, này tôi là tôi tớ Chúa, xin cứ làm cho tôi theo như lời sứ thần truyền. Ước chi mỗi người chúng ta cũng nói được như vậy đối với Chúa, trong những lúc vui và nhất là trong những khi gặp thử thách, chúng ta cũng vẫn thưa, dân này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Xin Chúa thương củng cố đức tin của mỗi người chúng ta như đức tin của mẹ Maria tin vào lời Chúa hứa mặc dù không thấu hiểu. Xin Chúa gia tăng đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.